Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021. Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để thảo luận về hàng loạt chủ đề bao gồm Biển Đông và nỗ lực ứng phó với đại dịch virus corona. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tàu chiến Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa để tự khẳng định tự do hàng hải. Cựu Tổng thống Trump từ chối ra khai chứng tại phiên xử luận tội sắp tới. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quan ngại tình hình Myanmar trong khi Mỹ cân nhắc chế tài.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc xây dựng một căn cứ tên lửa đất đối không ngay sát biên giới với Việt Nam. Phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 2 sau khi phóng viên đặt câu hỏi yêu cầu bình luận về thông tin này. Trước đó, vào ngày 3 tháng 2, trang Đại ký sự Biển Đông công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 cây số. Thông tin này sau khi được công bố trên trang tin về Biển Đông trên Twitter đã thu hút nhiều sự chú ý giữa bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc cuộc diễn tập ngay ở Vịnh Bắc Bộ, phía đông Việt Nam, trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội 13 để sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo. Theo trang Đài ký sự Biển Đông, căn cứ tên lửa của Trung Quốc nằm cách một công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang trong quá trình xây dựng mà trang này công bố trước đó, khoảng 40 cây số. Dựa trên dữ liệu vệ tinh, tổ chức phi chính phủ này cho rằng căn cứ tên lửa đất đối không của Trung Quốc được bắt đầu xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 và cho đến nay đã gần hoàn tất. Theo lời các nhà phân tích an ninh nói với VOA, quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường mở rộng căn cứ hải quân trên Biển Đông để giúp cho hạm đội của họ có nhiều ảnh hưởng hơn trên tuyến thủy lộ chiến lược đầy tranh chấp. Cơ sở dữ liệu của globalsecurity.org cho biết, ít nhất trong năm qua, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng căn cứ Hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam từ một cơ sở tàu ngầm thông thường và biến căn cứ này trở thành nơi có thể chứa đến 16 tàu ngầm. Ngoài ra, các tàu sân bay và thiết bị viễn thám cũng được dự kiến sẽ đóng tại căn cứ Du Lâm hoặc gần đó. Các nhà phân tích cho rằng, việc mở rộng căn cứ Hải quân sẽ giúp cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Biển Đông hơn, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận và theo dõi hoạt động của các nước khác. Chuyên gia Gregory Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định với VOA gần đây rằng do vị trí địa lý cách xa khu vực Biển Đông nên Trung Quốc không dễ dàng đóng tàu thường trực trên các đảo nhỏ. Vì vậy, căn cứ hải quân được Bắc Kinh mở rộng sẽ trở thành trung tâm để từ đó kiểm soát tất cả những hoạt động triển khai và bố trí quân sự ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken ngày thứ Năm điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để thảo luận về hàng loạt chủ đề bao gồm Biển Đông và nỗ lực ứng phó đại dịch virus corona, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Cuộc gọi được thực hiện hơn một tuần sau khi ông Minh gửi thư chúc mừng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhậm chức, trong đó ông đánh giá cao những đóng góp của ông Blinken đối với quan hệ hai nước trong những năm qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một thông cáo rằng trong cuộc điện đàm, ông Blinken và ông Minh ca ngợi những bước tiến đáng kể trong quan hệ hai nước trong 25 năm qua. Hai vị bộ trưởng cũng tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và thảo luận về cam kết chung của hai nước đối với hòa bình và thịnh vượng ở một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và đối với việc bảo vệ và giữ gìn vùng Biển Đông dựa trên luật lệ, thông cáo nói. Ông Blinken và ông Minh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ về việc ứng phó với COVID-19 và thảo luận về cuộc đảo chính gần đây ở Myanmar, thông cáo nói thêm. Bang giao giữa hai nước đã trở nên thân thiết trong những năm gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động ngày càng quyết đoán hơn ở vùng Biển Đông có tranh chấp, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Mỹ xem những hành động của Trung Quốc là quân sự hóa và gây bất ổn cho khu vực. Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Losing tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ bác bỏ các tuyên bố hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vượt quá giới hạn cho phép theo luật pháp quốc tế. Thông cáo nói, Ngoại trưởng Blinken cam kết sát cánh với các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trước sức ép của Trung Quốc.
Các nhà máy dệt kim ở ngoại thành Hà Nội thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt kim Đông Xuân là nơi may khẩu trang cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Công ty dệt kim Đông Xuân Dosimax dùng chất liệu bông nhập từ Hoa Kỳ để sản xuất khẩu trang cho lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ thông tin trên Facebook hôm 5 tháng 2, đồng thời cho biết thêm rằng một đoàn các binh sĩ của đơn vị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Đại sứ quán và các nhà ngoại giao vừa đến thăm hai nhà máy của công ty. Ngành bông là một trong những ngành sản xuất chủ lực của Hoa Kỳ và Việt Nam hiện là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ ba trên thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn một năm. Lượng bông Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu của Mỹ và Việt Nam là quốc gia nhập bông Mỹ nhiều nhất thế giới. Mối quan hệ kinh tế bền chặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang giúp mọi người trở nên an toàn và xinh đẹp hơn, Đại sứ quán viết. Tiền thân của công ty là nhà máy dệt kim Đông Xuân, thành lập từ năm 1959, được biết là nơi sử dụng các thiết bị của Trung Quốc để sản xuất quân phục và quân dụng cho bộ đội Bắc Việt. Từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, dệt kim Đông Xuân là nơi được trang bị nhà máy công nghiệp dệt đầu tiên ở miền Bắc. Công ty cũng là đơn vị đầu tiên thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatax có ký hợp đồng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài, phần lớn là với Nhật.
Cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Cà Mau hôm 5 tháng 2 khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép đối với vụ đưa 38 người Việt nhập cảnh trái phép về nước bằng đường biển từ Malaysia. Giữa bối cảnh các tỉnh thành đang chạy đua để kiểm soát làn sóng dịch COVID-19 mới bùng phát trên nhiều tỉnh thành vào dịp cận Tết. Nhóm 38 người Việt Nam bị cơ quan hữu quan phát hiện và bắt giữ vào ngày 22 tháng 1 khi tàu của họ đang trên đường từ biển vào đất liền ở khu vực huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tin cho hay, do không tìm được cách trở về nước một cách hợp lệ vì những hạn chế nhập cảnh gần đây, nên nhóm người Việt ở Malaysia đã tìm cách liên lạc với một ngư dân ở Cà Mau để được trở về quê hương đón Tết. Trước đó, hôm 4 tháng 1, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác về tội danh tương tự sau khi những người này bị phát hiện đưa 2 người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, rồi từ đó đưa sang Campuchia. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 1, Việt Nam đã phát hiện 4.502 người nhập cảnh trái phép. Trong đó, tuyến Việt Nam-Trung Quốc phát hiện 391 trường hợp, tuyến Việt Nam-Lào 6 trường hợp và tuyến Việt Nam-Campuchia phát hiện 148 trường hợp. Tính cho đến tối 5 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 1.957 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.068 ca nhiễm trong cộng đồng, và số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 375 ca.
Người Việt đang xin tị nạn chính trị tại Thái Lan vui mừng khi hay tin Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký sắc lệnh khôi phục lại các chương trình tiếp nhận người tị nạn. Hôm 4 tháng 2, Tổng thống Biden ký sắc lệnh khởi động các nỗ lực cải cách hành chính với mục tiêu tăng số người tị nạn lên 125.000 người trong năm tài chính đầu tiên. Nội dung của sắc lệnh này bao gồm việc hủy bỏ các chính sách của chính quyền Donald Trump về việc hạn chế việc tái định cư người tị nạn và xét duyệt quá mức, cải thiện hiệu quả tính toàn vẹn, an ninh và tính minh bạch của chương trình Hoa Kỳ về việc tiếp nhận người tị nạn, mở rộng năng lực xét duyệt người tị nạn, tăng cường khả năng tiếp cận nhiều nhất những người tị nạn dễ bị tổn thương. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo cho biết, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden gửi một thông điệp to lớn và rõ ràng: những người tị nạn được chào đón ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, Hoa Kỳ tái cam kết bằng cả phẩm giá, sự tôn trọng và không phân biệt đối xử đối với tất cả những cá nhân đăng ký chương trình tị nạn của Hoa Kỳ. Từ Bangkok, Thái Lan, nhà hoạt động Đoàn Huy Chương, người từng bị cầm tù ở Việt Nam và hiện đang xin quy chế tị nạn chính trị, bày tỏ sự vui mừng trước sắc lệnh mới của Tổng thống Biden.
Nghe được cái tin này thì chúng tôi rất là vui mừng. Tôi hy vọng rằng phía chính phủ Hoa Kỳ cũng coi như là mở một cái cơ hội cho những người tị nạn. Và hiện nay ở trên đất nước Thái Lan còn có những người đã tị nạn mười mấy năm, 20 năm, có những người tị nạn 20 mấy năm mà vẫn chưa được đi. Thì đó là một cái điều mà rất là buồn. Thì riêng bản thân tôi thì tôi cũng mong muốn rằng được đi nước thứ ba cũng như là tất cả những anh chị em đang tị nạn đất nước này cũng có một cái sự mong muốn như tôi mà thôi.
Ông Đoàn Huy Chương cho biết hiện tại có hơn 2.000 người đang xin tị nạn tại Thái Lan.
Nói về cái cộng đồng tị nạn ở đây thì có 4 sắc tộc. Sắc tộc thứ nhất á, là người Việt, sắc tộc thứ hai á, là người Khmer Krom, sắc tộc thứ ba là Montagna, thứ tư là Hơ Mon. Tổng cộng người tị nạn ở đây á, là khoảng 500 gia đình và trên dưới 2.000 người, tức là khoảng 2.100 người. Và hiện tại thì người tị nạn ở đây gặp rất là nhiều khó khăn, và những người tị nạn ở đây thì đang coi như là mong chờ những nước để nhận họ để đến nước thứ ba, bởi vì như chúng ta cũng biết rằng á là Thái Lan thì họ không ký công ước 1951, cho nên là những người tị nạn không được ở lại Thái Lan, thì bắt buộc những người tị nạn ở đây thì phải tìm đi một nước thứ ba. Với những người chẳng hạn như là có quy chế và những người mà thuyền nhân ngày xưa cũng đang tìm kiếm cái con đường đi đến nước thứ ba để họ có một cái cuộc sống được chứng tỏ mình là con người, chứ không phải như sống như ngày hôm nay. Thì những người tị nạn như anh chị em cũng biết rằng người tị nạn không được thừa nhận một cái gì hết, không có được một cái quyền gì ở trên đất nước Thái Lan, mặc dù những người có quy chế nhưng mà vẫn là những người bất hợp pháp.
Ông Ewin Bedap, người Montana theo đạo Tin Lành ở Đắk Lắk và sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018, nói với VOA về sắc lệnh của Tổng thống Biden.
Cũng rất là vui, một cái tin mừng cho cái người tị nạn vì đang gặp cái khó khăn, vì trong cái tình trạng người tị nạn thì hiện nay thì quả thật thì rất là khó khăn trong cái việc kiếm kế sinh nhai. Và dạ vâng, tại vì hiện nay á, số lượng của người tị nạn theo nhóm Montana Stanford Justice của chúng tôi theo dõi là cái người cũng là cái người hỗ trợ trong cái việc cộng đồng tị nạn người thường ở Thái Lan thì số lượng của tôi được nắm trong cái danh sách là gần 800 người, đó là những cái người thường, cả người thường ở bên Campuchia và Việt Nam, nhưng mà riêng cái người thường ở bên Việt Nam thì khoảng tầm 600 người đó. Cái số lượng rất là lớn do cái sự đàn áp từ chính quyền cộng sản Việt Nam về cái tôn giáo cũng như chính trị, về cái việc là họ không có việc làm này, không được đi làm này, và lại không được sự an toàn, tại vì do chính phủ Thái này không có ký vào cái sắc lệnh vào cái hiệp định 1951 về cái người tị nạn đó.
Tân Tổng thống Biden cam kết khôi phục vai trò lịch sử của Mỹ là một quốc gia luôn chào đón người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Sau 4 năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm tiếp nhận người tị nạn. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, mục tiêu cho năm tài chính tới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2021 là tiếp nhận 125.000 người tị nạn so với con số 15.000 người của chính quyền tiền nhiệm. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần miêu tả người tị nạn như là mối đe dọa an ninh và gây ảnh hưởng đến các cộng đồng Mỹ. Ông đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm siết chặt vấn đề nhập cư. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Cao quỹ Tị nạn Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết ước tính có 1,4 triệu người tị nạn trên toàn thế giới đang cần tái định cư khẩn cấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 2 bác yêu cầu từ phía đảng Dân Chủ về việc ra khai chứng tại phiên xử luận tội ông Trump tại Thượng viện vào tuần sau. Các dân biểu Dân Chủ trong Hạ viện tố cáo ông Trump kích động bạo loạn khi ông thúc giục các ủng hộ viên chiến đấu trước khi họ xông vào Điện Capitol ẩu đả với cảnh sát hôm 6 tháng 1. 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát viên của Điện Capitol trong biến cố này. Tổng thống sẽ không khai chứng trong một tiến trình tố tụng vi hiến, cố vấn của ông Trump Jason Miller nói với Reuters. Các luật sư của ông Trump trong tuần bác cáo trạng luận tội. Họ nói tuyên bố của ông Trump rằng ông thất cử do gian lận tràn lan vốn là một điều vô căn cứ, được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất của hiến pháp. Dân biểu đảng Dân Chủ Jamie Raskin, người đứng đầu các công tố viên luận tội của Hạ viện, trước đó đã viết thư gửi cựu Tổng thống đảng Cộng hòa và luật sư của ông, mời ông Trump ra khai chứng hữu thệ trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2. Trong hai tháng sau khi thất bại với nỗ lực tái đắc cử trước Tổng thống Joe Biden, ông Trump lớn tiếng tranh cãi rằng ông thua vì gian lận bầu cử tràn lan. Tuyên bố này đã bị nhiều tòa án và cao giới chức bầu cử tiểu bang bác bỏ. Phiên xét xử luận tội ông Trump, tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần, sẽ bắt đầu vào tuần sau.
Công ty chế tạo hệ thống bầu cử điện tử Smartmatic ngày 4 tháng 2 đệ đơn kiện mạng lưới truyền hình cáp Fox News và ông Rudolph Giuliani, luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, nguyên đơn tố cáo các bị đơn bôi nhọ Smartmatic khi cáo buộc sai lệch rằng công ty giúp dàn dựng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có lợi thế cho ông Joe Biden. Đơn kiện đưa lên tòa án tối cao quận New York cũng nêu tên những người liên quan gồm bà Sidney Powell, cựu luật sư của ông Trump, tập đoàn Fox và những người hướng dẫn chương trình của Fox là Lou Dobbs, Maria Bartiromo và Jenny Pirro. Smartmatic tố cáo Fox và những bị đơn khác ngụy tạo chuyện bầu cử gian lận và biến Smartmatic thành kẻ xấu trong câu chuyện của họ. Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 2,7 tỷ đô la và Smartmatic cũng yêu cầu các bị đơn rút lại những tuyên bố và ngụ ý lệch lạc. Công ty truyền thông tin tức Fox nói chúng tôi hãnh diện về tường trình cuộc bầu cử năm 2020 của chúng tôi và sẽ cực lực chống lại vụ kiện vô căn cứ này tại tòa. Smartmatic có trụ sở tại Florida. Công nghệ của công ty chỉ được sử dụng tại một địa điểm trong cuộc bầu cử tổng thống 3 tháng 11 là ở quận Los Angeles, nơi ông Biden thắng. Sau bầu cử, ông Trump và một số ủng hộ viên của ông loan truyền những tuyên bố không đúng về gian lận bầu cử, trong đó có tin Smartmatic và đối thủ là hệ thống bỏ phiếu Dominion đã thao túng kết quả. Hệ thống bỏ phiếu Dominion đã đệ đơn kiện tương tự chống lại luật sư Giuliani và luật sư Powell của ông Trump.
Các bên liên quan đang đưa ra những lập luận đối chọi nhau để chuẩn bị cho phiên xét xử luận tội ông Donald Trump, người từng là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Các công tố viên thuộc Hạ viện và đội ngũ bào chữa cho vị cựu Tổng thống đều có những lý lẽ của từng bên về vai trò của ông Trump đối với cuộc bạo động hôm 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ và thậm chí là về tính hợp pháp của việc tổ chức phiên xét xử. Sau đây là những lập luận chính của cả hai bên. Duy nhất một người chịu trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm về cuộc bạo động? Đảng Dân Chủ nói rằng chỉ có một câu trả lời, đó là ông Trump. Đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump là người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm 6 tháng 1 do việc ông tạo ra một thùng thuốc nổ, quẹt diêm và sau đó tìm cách trục lợi cá nhân từ sự tàn phá xảy ra sau đó. Họ nói rằng không thể tưởng tượng được lại có bạo loạn như thế nếu như không có sự khuyến khích của ông Trump và họ thậm chí còn củng cố lập luận của mình bằng cách dẫn lại lời của người đồng viện bên Đảng Cộng Hòa dân biểu Liz Cheney thuộc bang Wyoming về cơ bản cũng phát biểu như vậy. Ngược lại, các luật sư của ông Trump cho rằng ông không thể bị chịu trách nhiệm vì ông chưa bao giờ xúi giục bất kỳ ai tham gia hành vi phá hoại. Họ thừa nhận là đã có việc xâm phạm bất hợp pháp vào Điện Capitol dẫn đến có người tử vong và bị thương. Nhưng họ nói rằng những ai phải chịu trách nhiệm, những người đã vào tòa nhà và phá hoại nó, chính là những người đang bị điều tra và truy tố. Tu chính án thứ nhất đứng về phía bên nào? Các luật sư của ông Trump không cãi lại chuyện ông có nói với người ủng hộ rằng họ hãy chiến đấu thật máu lửa trước khi xảy ra vụ vây hãm Điện Capitol. Nhưng nhóm bảo chữa đó nói rằng ông Trump cũng như bất kỳ công dân Mỹ nào được tu chính án thứ nhất bảo vệ nên có quyền bày tỏ niềm tin rằng kết quả bầu cử là đáng ngờ. Họ nói rằng ông ấy có một ý kiến và ông ấy được quyền bày tỏ. Và nếu tu chính án thứ nhất chỉ bảo vệ ngôn luận từ công chúng phổ thông thì điều đó xem như là chẳng có sự bảo vệ nào cả. Khối Dân Chủ tại Hạ viện không nhìn nhận như vậy. Họ nói tu chính án thứ nhất có mục đích bảo vệ các công dân bình thường trước chính quyền, không cho phép các quan chức chính quyền lạm dụng quyền lực của họ. Và tuy rằng một công dân bình thường có thể có quyền cổ động cho chủ nghĩa toàn trị hoặc đòi lật đổ chính quyền, song không ai lại nghiêm túc cho rằng một tổng thống mà ủng hộ những quan điểm như vậy thì nên được miễn bị luận tội. Hàng ngũ kế nhiệm, những người chủ trì luận tội tuyên bố rằng những người trung thành với ông Trump và được ông hô hào đã trực tiếp gây ra nguy hiểm đối với các nhà lập pháp. Các nghị sĩ đó đã chạy trốn khỏi Hạ viện và Thượng viện khi những kẻ bạo loạn tràn vào. Trong số những người bị ảnh hưởng có cả các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền. Những người trong hàng ngũ kế vị chức Tổng thống tiếp sau ông Trump gồm Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Chuck Grassley. Họ đều có mặt ở Điện Capitol và buộc phải chạy trốn để giữ an toàn. Lập luận của phía Đảng Dân Chủ viết rằng hành vi của ông Trump không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của từng thành viên quốc hội, mà còn gây nguy hiểm cho quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình, cũng như cho đội ngũ kế vị. Phủ nhận và phủ nhận. Đó là thông điệp từ nhóm bào chữa cho ông Trump, nhóm đã sử dụng từ phủ nhận tới 29 lần trong bản lập luận tóm tắt dài 14 trang. Nhóm của ông Trump phủ nhận chuyện có thể tổ chức phiên xét xử luận tội với lý do là ông Trump không còn tại vị. Họ phủ nhận chuyện ông đã xúi giục cho những người ủng hộ của ông đi đến bạo lực và họ phủ nhận chuyện ông đã làm bất cứ điều gì sai trái vào ngày 6 tháng 1 hoặc trong những tuần trước khi có cuộc bạo loạn. Đó là giai đoạn mà ông Trump dẫn dắt những người ủng hộ của mình đi vào cơn cuồng nộ với việc thuyết phục họ rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi tay ông, bất chấp những bằng chứng đều nói ngược lại. Khi ông Trump nói với đám đông, nếu các bạn không chiến đấu máu lửa, các bạn sẽ không còn có một đất nước nữa. Ông chỉ đơn thuần nhấn mạnh vào việc cần phải đấu tranh cho an ninh bầu cử nói chung, các luật sư của ông Trump lập luận. Ông không cố gắng can thiệp vào việc kiểm phiếu đại cử tri, mặc dù ông đã yêu cầu ông Pence làm điều đó, họ viết. Điều sau đây bị phủ nhận, đó là Tổng thống Trump từng gây nguy hiểm cho an ninh của Hoa Kỳ và các thể chế về chính quyền. Điều này cũng bị phủ nhận, đó là ông ấy đã đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và gây khó khăn cho một chính quyền có các nhánh ngang bằng nhau. Ngược lại, họ lập luận rằng ông Trump đã thực hiện vai trò Tổng thống một cách xuất sắc, luôn làm những gì ông nghĩ là phục vụ lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Đã không có gian lận bầu cử trên diện rộng, điều này được một loạt các quan chức bầu cử trên toàn quốc và cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr xác nhận. Gần như tất cả các vụ kiện về bầu cử do ông Trump và các đồng minh của ông đệ đơn đều đã bị bác bỏ. Bài học lịch sử, cả hai bên đều găng với nhau về việc liệu có được phép hay không tiến hành phiên xét xử khi mà ông Trump đã rời nhiệm sở rồi. Các luật sư của ông Trump nói rằng vụ này còn đang chưa rõ ràng vì ông không còn tại vị ở Nhà Trắng và do đó Thượng viện không có thẩm quyền xét xử ông trong một vụ luận tội. Nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện cũng đồng ý và 45 người trong số họ đã bỏ phiếu căn cứ vào cơ sở đó để kết liễu phiên tòa trước khi nó bắt đầu. Đúng là chưa có Tổng thống nào phải đối mặt với các thủ tục luận tội sau khi rời nhiệm sở, nhưng những người thuộc Hạ viện đang chủ trì cuộc luận tội hiện nay nói rằng có rất nhiều tiền lệ. Họ trích dẫn trường hợp của cựu Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap, người từ chức vào năm 1876, chỉ vài giờ trước khi ông bị luận tội về một vụ lãi quà. Hạ viện đã luận tội ông và Thượng viện sau đó đã xét xử ông, mặc dù cuối cùng ông được tuyên tráng án. Các thành viên Đảng Dân Chủ cũng lưu ý rằng ông Trump bị Hạ viện luận tội khi ông vẫn là Tổng thống. Các nhà soạn thảo hiến pháp có chủ trương rằng có thể áp dụng thẩm quyền luận tội để xử lý các quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức đối với các hành vi xảy ra khi họ còn đương chức, không có ngoại lệ tháng riêng, Đảng Dân Chủ viết trong lời lập luận của họ. Không chỉ có vậy, họ cho rằng hiến pháp rõ ràng cho phép Thượng viện được bác bỏ tư cách nắm chức vụ trong tương lai đối với một cựu quan chức bị Thượng viện kết tội. Khả năng đó trong quan điểm của họ cũng đồng nghĩa là hoàn toàn có cơ sở để chống lại ông Trump liên quan đến việc ông có thể tranh cử một lần nữa vào Nhà Trắng vào năm 2024.
Một tàu chiến Mỹ đã tới gần quần đảo Hoàng Sa đang do Trung Quốc kiểm soát trên Biển Đông hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 2, trong một sứ mạng mà Hải quân Hoa Kỳ cho biết là để khẳng định quyền tự do hàng hải. Đây là sứ mạng thực thi quyền tự do hàng hải đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden. Quân đội Trung Quốc lên án hành động này và cho biết đã cử một số đơn vị hải quân và không quân theo dõi và cảnh báo tàu chiến Mỹ. Tuyến đường thủy bận rộn trong khu vực là một trong những điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đã đối đầu nhau trong cuộc chiến tranh thương mại, các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề Hồng Kông và Đài Loan. Trung Quốc bày tỏ thái độ phẫn nộ về những sự đi lại thường xuyên của các tàu Mỹ tới gần các hòn đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng và kiểm soát trong Biển Đông. Trung Quốc nói họ có chủ quyền không thể bác bỏ đối với các đảo này và tố cáo Washington là cố tình gây căng thẳng. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục USS John S. McCain đã khẳng định quyền tự do hàng hải trong vùng biển kế cận quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hải quân Mỹ nói, hoạt động tự do hàng hải khẳng định các quyền tự do và quyền sử dụng hợp pháp các vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận. bằng cách thách thức những hạn chế bất hợp pháp mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam áp đặt đối với quyền qua lại vô hại. Bộ Tư lệnh miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói, tàu chiến Mỹ đã tiến vào vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà không được phép, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Bộ Tư lệnh này tố cáo Mỹ là cố tình phá vỡ bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên Biển Đông. Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một trận hải chiến ngắn với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Hồi đầu tuần này, cũng tàu USS McCain của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan, một vùng biển có tính cách nhạy cảm khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ. Tháng trước, một nhóm tàu tác chiến của Mỹ hộ tống một tàu sân bay đã tiến vào Biển Đông trong một hoạt động mà Hải quân mô tả là thường lệ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 2 kêu gọi phóng thích lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi cùng những quan chức khác bị quân đội bắt giam và lên tiếng quan ngại về tình trạng khẩn cấp ở Myanmar dù không lên án cuộc đảo chính. Hội đồng gồm 15 thành viên được báo cáo tình hình hôm 2 tháng 2, một ngày sau khi quân đội Myanmar bắt bà Suu Kyi và những người khác để đáp trả gian lận bầu cử, trao quyền cho Tổng Tư lệnh Quân đội Min Aung Hlaing và ban hành tình trạng khẩn cấp một năm. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 3 tháng 2 hứa huy động áp lực quốc tế lên quân đội Myanmar để đảm bảo là cuộc đảo chính này thất bại. Trong tuyên bố đã được đồng thuận, Hội đồng nhấn mạnh sự cần thiết giữ vững thể chế và tiến trình dân chủ, tự chế tránh bạo động và tôn trọng nhân quyền, các quyền tự do căn bản và pháp trị đầy đủ. Hội đồng khuyến khích theo đuổi đối thoại và hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar, tuyên bố nói. Phát ngôn viên của Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc nói Bắc Kinh hy vọng những thông điệp chính trong tuyên bố của Hội đồng Bảo an có thể được tất cả các bên để ý đến và đưa đến kết quả tích cực. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4 tháng 2 kêu gọi quân đội Myanmar trao trả lại quyền hành, phóng thích các giới chức bị bắt giữ và chớ có hành động bạo lực. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cùng ngày cho hay ông Biden đang cân nhắc ban hành một sắc lệnh phản hồi trước việc quân đội chiếm quyền tại Myanmar và có khả năng áp đặt chế tài lên những cá nhân và những thực thể do quân đội kiểm soát. Ông Sullivan nói có sự hậu thuẫn của lưỡng đảng về vấn đề Myanmar và chính quyền tin là có thể làm việc với quốc hội về một gói chế tài để áp đặt những hậu quả đáp ứng với cuộc đảo chính này. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới, ông nói tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Chúng tôi đang xem xét khả năng về một sắc lệnh mới và chúng tôi cũng đang xét những chế tài có mục tiêu rõ rệt, cả về cá nhân lẫn những thực thể do quân đội kiểm soát làm giàu cho quân đội, ông Sullivan nói. Lãnh đạo quân đội Myanmar cầm quyền tướng Min Aung Hlaing đã hành động nhanh chóng để củng cố quyền hành sau khi lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi và bắt bà cùng các chính trị gia đồng minh vào ngày 1 tháng 2. Các giới chức Mỹ trong tuần này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiến hành duyệt xét lại viện trợ cho Myanmar.
Tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ hàng đầu quốc tế loan báo kế hoạch trị giá 110 triệu đô la giúp tiêm chủng cho 500 triệu người trên thế giới chống COVID giữa những quan ngại về sự bất bình đẳng trong chủng ngừa virus corona giữa các nước giàu và nước nghèo. Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế cho biết, tới nay 50 nước nghèo nhất thế giới mới nhận được 0,1% tổng số liều vaccine đã triển khai trên toàn cầu. 70% vaccine được triển khai tại 50 nước giàu nhất. Hiệp hội ngày 4 tháng 2 cảnh báo sự bất bình đẳng này có thể gây phản ứng ngược vì những khu vực trên thế giới chưa được tiêm chủng có thể tạo điều kiện cho virus lây lan và biến thể. Kế hoạch liên hệ đến việc tiến hành những chiến dịch tiêm chủng quốc gia, các bước để xây dựng lòng tin vào vaccine và những nỗ lực chống lại tin tức xuyên tạc về hiệu quả của vaccine, Hiệp hội cho biết. Sáng kiến bắt đầu với 66 tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc gia và những tổ chức khác đang thảo luận với chính phủ của nước họ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.